Chương 24, ba hình thái của Độn Thiên Tòa, Độn Thiên Bí Quyết. La Phong cúi đầu nhìn quyển bí tịch trên tay. Từ sau khi có được bản bí tịch này hắn còn chưa từng cẩn thận xem qua. Bí tịch này chất liệu cấu tạo làm từ một loại gỗ đặc thù có màu đen, căn bản không giống bất kỳ một loại gỗ nào hiện nay trên trái đất. Trên bìa quyển bí tịch có nhiều điểm tinh quang, liên tục chớp động tạo thành một cổ dao động lăng tăng. Càng nhìn kỹ La Phong càng cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức làm kinh hãi tâm thần. Một quyển bí tịch thôi mà cũng đặc biệt như vậy. Đây là bí quyết thuộc về vẫn mặt tinh trưởng khống sư nhất mạch. Người tập luyện không được phép đem bí quyết này truyền ra ngoài. Nếu truyền lại cho thành viên khác trong nội bộ vẫn mặt tinh, phạt khổ diệt 60 năm. Nếu là rơi vào tay người ngoài vẫn mặt tinh, giết không tha, giết không tha. Chỉ ngắn ngủ một đoạn lời nói nhưng làm cho La Phong trong lòng chàng đầy khiếp sợ. Vẫn mặt tinh quả thực là một tổ chức phi thường nghiêm mật. Kể cả thành viên nội bộ cũng không được phép loạn truyền bí quyết. Đem bí quyết ngoại truyền lại càng thuộc dạng đại cấm kỵ. Bởi vì ta thông qua khảo hạch tử vong nhiệm vụ, nên người thủy tinh đầu bóng lưỡng tự nhiên xem ta là thành viên vẫn mặc tinh. La Phong tiếp tục mở ra trang thứ hai. Độn Thiên Bí Quyết là bí quyết duy nhất hướng dẫn sử dụng Độn Thiên Tòa. Độn Thiên Tòa do ta Hô Duyên Bác, chủ nhân vẫn mặc tinh sáng chế ra, chỉ là một trong số rất nhiều loại niệm lực binh khí khác. Nhưng chỉ có phối hợp cùng Độn Thiên Bí Quyết mới có thể phát huy uy lực chân chính của Độn Thiên Tòa. Sử dụng Độn Thiên Tòa, niệm lực trưởng khống sư thuộc vẫn mặt tinh nhất mạch chúng ta có thể dễ dàng giết chết địch nhân cùng giai. Độn Thiên Tòa sở hữu ba đại hình thái. Hình thái thứ nhất, biên độ lực đạt 12 lần, liền có thể tu luyện ở đây theo ta nghĩ thì để nguyên chấn phúc hay hơn biên độ lực. Chấn phúc chồng chất, có thể hiểu là lần này chồng lên lần khác, liên miên không ngừng, nhưng bản dịch trước để là biên độ lực, nên ta để nguyên, các lão độc tự hiểu là được. Hình thái thứ hai, biên độ lực trình độ đạt tới 30 lần có thể tu luyện. Hình thái thứ ba chính là Độn Thiên Tòa chung cực hình thái. Cần đạt tới cấp vũ trụ, có được lĩnh vực của chính mình, biên độ lực trình độ đạt tới 48 lần mới có thể tu luyện các vận dụng hình thái đầu tiên của Độn Thiên Tòa trong Độn Thiên Bí Quyết, có thể trực tiếp xem ngay. Nội dung hướng dẫn hình thái thứ hai, biên độ lực trình độ phải đạt tới 30 lần mới có năng lực mở ra xem, mà nội dung hướng dẫn vận dụng dạng hình thái thứ ba, tinh thần niệm lực cần đạt tới cấp vũ trụ mới có khả năng mở ra. Nhắc lại làm quái gì không biết, lão này lại buông chữ dưới đây là bí quyết vận dụng đệ nhất hình thái. La Phong đọc xong trang này không khỏi dở khóc dở cười. Xem ra mình muốn một lần lượt xem toàn bộ bản bí tịch là không có khả năng. Thử xem. La Phong hé mở trang tiếp theo. La Phong nhanh chóng lật xem từng trang giấy làm bằng vật liệu cổ đặc thù màu đen. Chẳng qua lượt xem đến khoảng 1/3 độ dày bí tịch. La Phong không còn cách nào đọc tiếp. Phản phất như 2/3 còn lại của bản bí tịch bị dính chặt vào nhau. Trên trang cuối cùng, La Phong có khả năng lật xem có một bức đồ lục phức tạp rất huyền ảo. Bên cạnh còn có một hàng chữ. Đem tinh thần niệm lực dung nhập vào bên trong đồ lục, thành công có thể lật xem nội dung hướng dẫn vẫn vận dụng dạng hình thái thứ hai của Độn Thiên Tòa. Coi bộ rất huyền bí. La Phong nhìn chằm chằm đồ lục, trong lòng vừa động. Niệm lực kéo dài tiến vào bên trong đồ lục. Ngay tức khắc tinh thần niệm lực lọt vào một cái vũ trụ. Giờ khắc này, La Phong phản phất biến thành một tinh cầu. Vũ trụ mênh mông lúc này dường như đang gặp đại thiên tai. Vô số tinh cầu hướng La Phong điên cuồng bay tới, số lượng lên đến ngàn vạn, nhiều vô số kể. Cảnh tượng hủy thiên diệt địa quanh khiến La Phong cô cùng kinh hãi. Lập tức vận tinh thần niệm lực khống chế một tinh cầu, muốn đệm nó chống đỡ. Quanh long không đến một giây đồng hồ, La Phong đã bị vô số tinh cầu đập thành bụi phấn. Tinh thần niệm lực lập tức bị giảo sát, bị diệt ngay tại chỗ. Phù phù, La Phong mồ hôi đổ đầy trán, nhìn bức đồ lục trước mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Trò đùa gì vậy? Ảo cảnh, La Phong khiếp sợ không thôi. Trên trái đất cho tới bây giờ cũng chưa có nghe thấy tinh thần niệm sư có ai có thể tạo ra ảo cảnh chân thực như vậy. Xem ra quả thực đúng như trong bí tịch đã nói. Biên độ lực trình độ phải đạt tới 30 lần mới có thể mở ra xem nội dung của hình thái thứ hai, mà hiện tại biên độ lực của ta mới chỉ đạt 16 lần, còn kém đích rất xa. La Phong tại di tích văn minh cổ số 9 đã rõ ràng, có thể duy trì khống chế bao nhiêu phi đao với uy lực mạnh nhất đại biểu biên độ lực trình độ là bấy nhiêu. La Phong biên độ lực hiện tại đạt trình độ 16 lần, phóng nhãn cả địa cầu hiện nay không có tinh thần niệm sư nào so với hắn mạnh mẽ hơn. Đương nhiên tại vũ trụ mênh mông, chút thành tựu này của La Phong vẫn chưa tính là gì, chỉ có thể tại trên trái tỏa sáng một phen thôi. Độn thiên toa chia làm công kích hình thái, phòng ngự hình thái, phi hành hình thái, phi hành hình thái. Trong đó hình thái thứ nhất của độn thiên toa là phi hành hình thái, chính là bản thể độn thiên toa, công kích hình thái gọi là toản sơn chùy. Dạng như cái khoan ấy, phòng ngự hình thái gọi là trọng sơn thuẫn. Đệ nhất hình thái tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, biên độ lực trình độ đạt tới 12 lần có thể tu luyện. Tầng thứ hai, biên độ lực trình độ phải đạt tới 8 lần mới có thể tu luyện. Còn tầng thứ ba, biên độ lực trình độ phải đạt tới 20 tu lần. Độn thiên chia làm 3 loại hình thái, mỗi loại hình thái đều có 3 tầng, nói cách khác có tất cả 9 tầng cảnh giới, mà La Phong hiện tại biên độ lực mới chỉ đạt tới 16 lần, chỉ có thể tu luyện đệ nhất hình thái tầng thứ nhất. Lợi hại, quả thực lợi hại. Vẫn mặt tinh chủ nhân Hô Duyên Bác không biết rốt cuộc làm như thế nào có thể sáng tạo ra. La Phong càng đọc, đối với vị chủ nhân Vẫn mặt tinh càng thêm sùng bái. Dựa theo trên bí tịch đã nói, Động Thiên Toa cùng Động Thiên cũng chỉ là một loại trong số rất nhiều tinh thần niệm lực binh khí mà chủ nhân Vẫn mặt tinh Hô Duyên Bác sáng chế ra mà thôi. Di tích văn minh cổ số 9 cũng là cái thứ hai Hô Duyên Bác lưu lại. Hoa văn phức tạp trên 365 phi đao độn thiên toa hóa ra là sử dụng như vậy. Chẳng qua nguyên lý là gì, La Phong đọc xong cũng thấy không hiểu. Thật giống như sử dụng súng tự động, bí tịch chỉ nói cho ngươi như thế nào sử dụng súng tự động, mà không nói cho ngươi như thế nào chế tạo ra nó. Trong bí tịch cũng không giảng giải nguyên lý chế tạo độn thiên toa. Lợi hại, quá lợi hại, quá lợi hại, quá lợi hại. La Phong tâm trạng vô cùng kích động. Ta hiện tại phải đi vào khu vực hoang dã thử tu luyện tầng thứ nhất. Thời gian đang là nửa đêm, La Phong chân đạp độn thiên toa trực tiếp bay ra khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bay ra khỏi nội thành Dương Châu, tiến vào khu vực hoang dã, khoảng cách từ Dương Châu thành đại khái hơn 300 km. Một đạo nhân ảnh từ trên không trung giáng xuống, tinh thần niệm lực không chút nào giữ lại khuếch tán ra, làm cho một nhóm quái thú đang kiếm ăn trên đường cao tốc hoang vắng đổ nát cuốn quýt chạy trốn. La Phong nhìn phía xa, cách khoảng 100 mét có một ngọn núi, độn thiên toa hình thái phi hành, trong nháy mắt 365 lưỡi đao uốn lượn phân giải thành vô số lưỡi dao huyền phụ trước người La Phong. Tổ hợp toản sơn trụy. La Phong ánh mắt ngưng động, soát 365 lưỡi dao nháy mắt tụ tập cùng một chỗ hợp thành một thể, hình thành một đại trụy. Đại trụy có dạng hình nón, trên thân có một vòng xoắn ốc phản phất như chiếc máy khoan điện công nhân dùng để khoan tượng. Không biết có thể thành công ngay lần đầu tiên không? La Phong trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra bí pháp thao tác. Toản sơn trụy, phá. La Phong nhìn chằm chằm ngọn núi phía xa. 12 luồng cực hạn tinh thần niệm lực lập tức dọc theo hoa văn trên toản sơn trụy lan ra. Bốn độn thiên toa màu xám bạc lúc này hiện lên đạo đạo kim sắc ti văn dạng như sợi dây phát sáng ấy. Mỗi một đạo kim sắc ti văn đều mang theo lực lượng làm người khác kinh hãi, phản phất như muốn xé rách thiên địa. Tổng cộng 12 đạo kim sắc ti văn từ đuôi toản sơn trụy kéo dài ra, hướng tới mũi nhọn phía trước. Trong đó một đạo sớm tới trước, suy, 12 đạo kim sắc ti văn khoảnh khắc vỡ vụn, toản sơn trụy lại khôi phục thành màu xám bạc như ban đầu. Thao tác thất bại, La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thử lại một lần nữa, suy, 12 đạo kim sắc ti văn lại vỡ vụn, lẫn cánh giới. La Phong hiện tại cực hạn có khả năng thao khống 16 đạo phi đao duy trì uy lực mạnh nhất, cho nên hiện tại điều khiển 12 cố tinh thần niệm lực hình thành toản sơn trụy, tương đối thoải mái. Mỗi lần khởi động làm xuất hiện 12 đạo kim sắc ti văn đều có thể, nhưng là muốn cho 12 đạo ti văn hoàn mỹ, đồng thời tiến đến mũi nhọn có chút khó khăn. May mắn La Phong biên độ lực đạt 16 lần, vượt xa yêu cầu, học tập tầng thứ nhất này có phần dễ dàng. Nếu tinh thần niệm sư biên độ lực chỉ đạt 12 lần, vừa chạm tới yêu cầu, chỉ sợ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thành công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Phong liên tục thử nghiệm. Bầu trời vốn tối đen như mực dần dần xuất hiện tia sáng nhàn nhạt. Trời đông giá rét, sương mù tràn ngập khu vực hoang dã. Trên đường cao tốc đổ nát thỉnh thoảng xuất hiện bóng dáng quái thú lui tới. Mấy nhóm quái thú này chứng kiến thân ảnh thần bí nam tử, đặc biệt nhìn thấy xung quanh hắn một đống thi thể quái thú tức thì không còn nào có can đảm tiến đến gần. Đã tới tờ mờ sáng, phương đông tầng mây đã nhuốm sắc đỏ, rốt cục mặt trời đã dần dần ló dạng. Phá, La Phong hai mắt như điện nhìn chằm chằm toản sơn trùy trước mắt. Toản sơn trùy màu xám bạc, mặt ngoài phủ đầy vệt hoa văn phức tạp, trong nháy mắt xuất ra 12 đạo kim sắc ti văn giống như điện xạ. 12 đạo kim sắc ti văn khoảnh khắc kéo dài đến mũi nhọn toản sơn trùy, toàn bộ tới cùng một lúc Thời điểm 12 đạo kim sắc ti văn tụ tập cùng một chỗ phản phất như thiên lôi xuất động, 12 đạo kim sắc ti văn nháy mắt xoay tròn quấn lấy nhau lên, toản sơn trị hóa thành một đạo kim quang xoay tròn phá không lứt. Y đen vong chề đen vong đẹp đẹp ra tay, tốc độ trong nháy mắt tăng lên đến độ khó tin. Toản sơn trị hóa thành một đạo kim quang uy lực dường như có thể nghiền nát mọi thứ, trực tiếp đâm vào ngọn núi trước mặt, ầm ầm nhất thời bụi mù tràn ngập. Toản sơn trị từ phía xa bay ngược trở lại, xa xa chỗ ngọn núi bụi mù dần dần tiêu tán xuất hiện trước mắt, là ngọn núi không ngờ bị san bằng phân nửa, tại vị trí toản sơn trị trực tiếp xuyên vào, lực phá hủy mạnh mẽ nhất phá hủy ngọn núi, khiến nó chỉ còn một nửa độ cao vốn có, tốc độ quá nhanh, lực lượng cực kỳ khủng bố, tốc độ so với ta bình thường công kích tối thiểu phải nhanh hơn một nửa, theo ta có lẽ gấp đôi mới đúng ngữ pháp chi nhị. Dựa theo lời nói trong bí tịch, toản sơn trị tầng thứ nhất, uy lực gấp chừng trên dưới 3 lần, mà thực lực cấp hành tinh nhị giai cao, gấp khoảng 2 lần hành tinh nhất giai. Nói cách khác, ta sử dụng toản sơn trị, lực công kích so với hành tinh cấp nhị giai, bình thường phải mạnh hơn. La Phong trong lòng kích động vô cùng, đây chính là sự khác biệt giữa võ giả tinh anh có bối cảnh và võ giả bình thường, không có sư thừa. Trên trái đất cơ hồ tất cả võ giả, tinh thần niệm sư đều không có sư thừa, cả đám người đều vùi đầu khổ tu. Việc gì cũng không hiểu, cho dù có chiếm được niệm lực binh khí cũng không biết cách sử dụng. Còn La Phong, trở thành thành viên vẫn mặc tinh, lập tức có được 312 thức cơ sở bí truyền làm cho biên độ lực đề cao một cách chóng mặt. Cùng lúc lại tìm được độn thiên bí quyết, khiến cho lực công kích tăng lên thật lớn. Hai phương diện cùng lúc đề thăng khiến cho hắn một người học độ cửu giai tinh anh hiển nhiên, có thể cùng với người cấp bậc, hành tinh cấp nhị giai đại chiến một trận. Đây chính là chỗ tốt của việc có sư thừa và bối cảnh. La Phong tốn hao 5 giờ liền tu luyện thành công toản sơn trụy tầng thứ nhất, sau đó lại tốn hao khoảng 3 giờ chừng tu luyện thành công trọng sơn thuẫn tầng thứ nhất. La Phong cảm thấy cho dù so sánh với một vài thế lực lớn tinh anh học đồ trong vũ trụ cũng kém không quá xa. Có được vẫn mặc tinh truyền thừa, đến khi ta trở thành hành tinh cấp nhất giai, các nghị viên khác đối với ta căn bản không có sự uy hiếp. Thực lực tăng lên nhanh chóng khiến cho La Phong trong lòng có chút dao động. Nhưng là trong đầu vẫn có một tia lo lắng không hiểu. Mình chỉ mới vừa tìm được vẫn mặc tinh nhập môn truyền thừa, mà thoáng cái trở nên mạnh mẽ như vậy. Một khi các chủng tộc, quốc gia cường đại dưới vũ trụ tấn công, trái đất có khả năng phản kháng sao? Không nghĩ đến việc này nữa, La Phong chân đạp độn thiên toa nhanh chóng quay về Dương Châu Thành.